Chương 303, thành tựu võ đạo nguyên thần, chương 303, thành tựu võ đạo nguyên thần. Lưu Vân Cung, trong phòng khách. Bùi Uyên cùng Khương Hoa Dương ngồi đối diện nhau, uống vào thanh tâm linh trà. Khương Hoa Dương hớp một ngụm trà thủy, ung dung nói: "Ngươi thật là có đủ tính nhẫn nại, đột phá thần biến cảnh sau, vẫn chờ tại cái này Lưu Vân Cung nghiên cứu luyện khí võ đạo." Bùi Uyên tư thái thanh nhàn dựa vào thành ghế, lười biếng nói: "Có thể yên tâm nghiên cứu võ đạo, còn có nhàn hạ sống phóng túng, với ta mà nói đã rất tự tại. Ngươi cái này tâm tính, thật đúng là để cho người ta hâm mộ." Khương Hoa Dương nói, nhịn không được hỏi: "Chẳng lẽ ngươi đối với tăng cao thực lực liền không nóng nảy, không khát vọng hung thú cấp cao chân huyết sao?" Hung thú cấp cao chân huyết, đối với thần biến cảnh võ giả cực kỳ trọng yếu. Tại Thất Tinh Hồ nếu muốn thu được hung thú cấp cao chân huyết, hoặc là chính mình ra ngoài mạo hiểm đi săn, hoặc là đảm nhiệm tương ứng chức vị, hoàn thành Khương gia nhiệm vụ, tích lũy cống hiến hối đoái chân huyết. Hung thú cấp cao chân huyết cũng là Khương gia trưởng khống khách khanh trưởng lao thủ đoạn trọng yếu nhất. Bùi Uyên không tỏ ý kiến nói: "Không đổi, ta bây giờ niên kỷ tại trong thần biến cảnh võ giả coi như trẻ tuổi. Khổ cực tu hành hơn 100 năm, thật vất vả mới đột phá đến thần biến cảnh, không hảo hảo hưởng thụ mấy chục năm sao được?" Đối với Bùi Uyên mà nói, quyền lợi địa vị cũng không có thực lực trọng yếu. Hắn chỉ cần yên tâm sinh hoạt, mỗi tháng đều có thể dựa vào tu hành điểm số thêm điểm tăng cao tu vi, căn bản không cần thiết cùng Khương gia trưởng lao tranh quyền đoạt lợi. Gặp Bùi Uyên thái độ bại hoại, không cầu phát triển, Khương Hoa Dương hơi có chút bất đắc dĩ. Bây giờ khoảng cách Bùi Uyên đột phá đến thần biến cảnh đã qua 18 năm. Khương Hoa Dương lần này tới tìm Bùi Uyên, vốn là muốn cho Bùi Uyên tranh đoạt trong gia tộc liên quan chức vị, giúp hắn thu được càng lớn gia tộc lời nói lực, không nghĩ tới Bùi Uyên trên một điểm tiến tâm cũng không có, chỉ muốn hưởng thụ. Lấy Bùi Uyên thực lực địa vị, đã có đầy đủ quyền tự chủ, hắn chỉ muốn kiếm sống mà nói, Khương Hoa Dương cũng không tốt miễn cưỡng. Bất kể nói thế nào, Bùi Uyên bây giờ còn là đứng tại Khương Hoa Dương bên này, Khương Hoa Dương cũng không muốn ép buộc Bùi Uyên làm việc. Khương Hoa Dương lại thử thăm dò thuyết phục vài câu, bị Bùi Uyên cự tuyệt sau, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tại Khương Hoa Dương sau khi đi, Bùi Uyên điều ra mặt ngoài. Nguyên thần tu hành pháp, 38600038600000. Nguyên thần tu hành pháp đã luyện thành, cũng nên tiến hành đột phá. Nghĩ như vậy, trong lòng Bùi Uyên hiện ra mấy phần chờ mong, không biết luyện khí võ đạo đạt đến đệ tứ cảnh sau, sẽ có biến hóa gì. Bùi Uyên đứng dậy, đi gian phòng lấy ra một cây cần câu, làm ra một bộ dáng ra ngoài câu cá, bay ra Lưu Vân Cung, trực tiếp bay khỏi Diêu Quang đảo. Hắn không biết lần này đột phá sẽ có động tĩnh gì, nhưng ẩn ẩn có thể đoán ra, động tĩnh sẽ không nhỏ. Để không kinh động khắc Khương gia trưởng lão, Bùi Uyên quyết định đến rời xa Diêu Quang đảo Thất Tinh trên mặt hồ tiến hành đột phá. Siêu, thân hình hóa thành lưu quang, trực tiếp bay đến khoảng cách Diêu Quang đảo 1 vạn dặm trốn không người, Bùi Uyên mới thân hình rơi xuống, đi tới trên mặt nước. Mũi chân tại mặt nước một điểm, chân nguyên tuôn ra. Hoa, đại lượng hồ nước dâng lên, lập tức lại bị rét lạnh chân nguyên đóng băng, hóa thành một tòa cực lớn phòng băng, phiêu phù ở trên mặt nước. Bùi Uyên ngồi xếp bằng, điều ra bảng hệ thống, ở trong lòng mặc niệm một tiếng thêm điểm. Nguyên thần tu hành pháp, 38600038600000, nguyên thần tu hành pháp, 1. Viên mãn. Chỉ là một điểm tu hành điểm số, nguyên thần tu hành pháp liền thu được chất biến. Trong cơ thể của Bùi Uyên xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bàng bạc thần niệm chi lực như quần quần hồng thủy đổ xuống mà ra, rót vào trong đan điền. Theo thần niệm tràn vào, khí hải trong đan điền tích góp hùng hồn chân nguyên tùy theo táo động. Càng ngày càng nhiều thần niệm tụ hợp vào đan điền, chân nguyên cũng biến thành sôi trào, hai cỗ sức mạnh không ngừng ma sát, đè ép, va chạm, giao dung. Khí hải vùng đan điền tại một cái tùy thời muốn bạo liệt bể tan cảnh trạng thái cực hạn. Thẳng đến cuối cùng, ngoại trừ nguyên hạch thần hồn bản nguyên, Bùi Uyên tất cả lực lượng thần hồn đều tràn vào đan điền, cùng chân nguyên đan vào lẫn nhau. Ở đan điền sắp bể tan cảnh một khắc trước, thần giữ khí, âm cùng dương, tựa như thái cực chậm rãi chuyển động, chậm rãi dung hợp. Không biết trôi qua bao lâu, thần giữ khí hợp, tạo thành một cái nho nhỏ điểm sáng, tràn đầy khí tức thần thánh. Cái này nho nhỏ điểm sáng vừa sinh ra, giống như cá voi hút nước đem trong đan điền chân nguyên cùng thần hồn đều hút vào sạch sẽ, tiếp đó không ngừng mở rộng. Ầm ầm. Theo trong cơ thể của Bùi Uyên thần khí giao dung, ngoại giới thiên địa cũng tất cả cảm ứng, sinh ra dị biến. Đại lượng linh khí tựa như chịu đến triệu hoán, từ 4 phương 8 hướng hướng về Bùi Uyên chỗ phương hướng tụ đến, không ngừng tràn vào trong cơ thể của Bùi Uyên, tụ hợp vào trong đan điền cái kia nho nhỏ điểm sáng. Ngay từ đầu chỉ là phương viên trăm trượng linh khí dao động, càng về sau phạm vi không ngừng mở rộng, dần dần kéo dài đến ngàn trượng, vạn trượng khoảng cách. Đại lượng linh khí điên cuồng hội tụ, lôi kéo thiên địa chi lực, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, phong vân hội tụ. Lấy Bùi Uyên làm trung tâm, chậm rãi tạo thành một cái tác động đến phương viên trăm dặm vòng xoáy khổng lồ khí lưu. Vòng xoáy chuyển động ở giữa, sấm sét vang dội, cuồn phong cuồn cuộn, tựa như phong bạo thiên tai. Đại lượng Thất Tinh Hồ hồ nước bị vòng xoáy khí lưu dao động, tạo thành mãnh liệt sóng lớn. U sâm trong hồ nước, không biết bao nhiêu loài cá hung thú bị kinh động, điên cuồng tán loạn, đã dẫn phát càng lớn bạo động. Trong cơ thể của Bùi Uyên, cái tia điểm sáng không ngừng mở rộng, chậm rãi hóa thành một cái cao 3 tấc tiểu nhân, quang minh cho khiết, bề ngoài cùng Bùi Uyên không khác nhau chút nào. Oanh! Nguyên thần ngưng tụ trong nháy mắt, một đạo huy hoàng chói mắt thất sắc quang trụ đột nhiên phóng lên trời, xuyên thẳng vân tiêu. Hào quang lập lòe, điểm lạnh rực rỡ. Khí thế kinh khủng quét ngang thập phương. Cuối cùng trở thành luyện khí đệ tứ cảnh, võ đạo nguyên thần. Bùi Uyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Võ đạo nguyên thần một thành, hắn lập tức liền cảm thấy chính mình cùng thiên địa tựa như hòa thành một thể, tâm niệm khẽ động liền có thể dẫn động thiên địa chi lực hô ứng. Loại kia cùng thiên địa hợp nhất đại tự tại, đại tiêu giao, đại hoan hỉ, để cho Bùi Uyên nhịn không được say mê trong đó, quên ngoại giới thời gian. Oanh! Đột nhiên, một hồi sóng lớn mãnh liệt, kinh động đến Bùi Uyên. Hắn từ loại kia huyền diệu khó giải thích trong trạng thái thoát ly, thần niệm đảo qua, liền phát hiện tại ngoài trăm dặm, có một con thân dài vượt qua 500 trượng cực lớn hắc giao đang hướng về chính mình sở tại phương hướng vào tới. Giao long du động ở giữa nhấc lên kinh đảo nộ lãng, thanh thế cực kỳ hùng vĩ, nghĩ đến đầu này màu đen giao long là bị hắn đột phá thời điểm đưa tới động tính hấp dẫn mà đến. Màu đen giao long hình thể to lớn, lân giáp lóe lên hàn quang, khí huyết chi lực mãnh liệt như biển, hiển nhiên là một cái tứ giai hung thú, thực lực cực kỳ cường đại. Không bao lâu, đầu kia màu đen giao long đã đến bên ngoài ba dặm, một đôi giống như chuông đồng giao long chi đồng nhìn chằm chằm Bùi Huyên, mắt lộ ra hung quang, đống nhiên há mồm phun ra một đạo u lam hàn lưu. Bành! Chỉ là trong nháy mắt, đạo này hàn lưu liền xẹt qua ba lý trưởng khoảng cách, cực tốc đánh tới. Dọc đường mặt hồ bị hàn lưu tràn lan hàn khí đụng một cái, trong nháy mắt đóng băng thành băng cứng. Vừa vặn bắt ngươi thử xem ta sau khi đột phá thực lực. Đối mặt màu đen giao long thế công, Bùi Huyên tâm niệm khẽ động, điều động nguyên thần chi lực, tay nắm kiếm chỉ hướng về phía trước một điểm. Chanh! Thiên địa chi lực điên cuồng hội tụ đến Bùi Huyên đầu ngón tay, một đạo kinh hoàng kiếm quang vô căn cứ ngưng kết, cuốn lấy khai sơn liệt hải lăng lệ chi khí, dễ dàng xé rách đánh tới U Lam Hàn Lưu, tiếp đó đột nhiên lóe lên, xé rách trường không, đến bên ngoài ba dặm. Kiếm quang dễ như trở bàn tay cắt ra màu đen giao long cứng rắn vô cùng lân giáp, đem một phân thành hai. Sau đó, dư thế không giảm hướng phía sau lan tràn. Trên bầu trời tầng mây bị xé nứt, u sâm mặt hồ bị chém ra, tạo thành một đạo khoảng chừng trăm lý trưởng kinh khủng vết kiếm. Hoa. Màu đen giao long cái kia rét lạnh vô cùng huyết dịch ở trên mặt hồ khuếch tán, tản mát ra chi âm chí hàn khí tức, đem nứt ra mặt hồ đóng băng, tạo thành một đầu kéo dài trong vòng hơn 10 dặm, vết cắt chân nhắn cực lớn băng sơn hạc gốc. Chương 304, Nguyên Thần Tuyệt Diệu, chương 304, Nguyên Thần Tuyệt Diệu. Đây chính là võ đạo nguyên thần thực lực sao, mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng a. Bùi Huyên nhìn mình tiện tay một chiêu hình thành lực phá hoại, cũng là âm thầm liễu lưới, không nghĩ tới võ đạo nguyên thần sẽ có chiến lực mạnh mẽ như vậy. Kỳ thực, võ đạo nguyên thần lực lượng bản thân cùng thần biến cảnh sơ kỳ võ giả không sai biệt lắm. Nhưng võ đạo nguyên thần có thể trưởng khống thiên địa chi lực, một phần lực sử dụng liền có thể dẫn động phần trăm thiên địa chi lực hô ứng, điểm này vượt xa thần biến cảnh võ giả. Chẳng lẽ nói, luyện khí võ đạo đột phá đến đệ tứ cảnh sau, lập tức liền có thể nắm giữ có thể so với thần biến cảnh võ giả đỉnh cao chiến lực. Trong lòng Bùi Huyên như có điều suy nghĩ. Không đợi hắn tiếp tục khảo thí võ đạo nguyên thần năng lực, liền cảm ứng được có Khương gia đội ngũ tuần tra đang đến gần, lúc này thu hồi suy nghĩ. Vừa mới đột phá, Bùi Huyên không muốn bại lộ, thân hình hắn lóe lên xuất hiện tại hắc giao bên cạnh, lấy ra giao long nguyên đan phong tổn hảo sau, hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy gì nữa. Qua thời gian một nén nhang sau, một đội ngân giáp chiến sĩ cưỡi vân côn bay tới. Bọn hắn là chuyên môn phụ trách tuần tra thất tinh hồ quân đội, mỗi cái giáp sĩ đều có bất phàm tu vi. Khi mọi người nhìn thấy cỗ kia khổng lồ hắc giao thi thể lúc cũng là tinh thần chấn động, chờ bọn hắn phát hiện đầu kia băng sơn hạp cốc chính là một đạo bị đóng băng vết kiếm sau đó, càng là ngơ ngác thất thanh. Một vị ngân giáp chiến sĩ vẻ mặt nghiêm túc mà phân phó nói: "Nhanh, truyền tin gia chủ, liền nói Huyền Minh hắc giao bị giết, hư hư thực thực có thần biến cảnh đỉnh phong cường giả tiến vào thất tinh hồ." "Là." Lập tức có người lên tiếng, bắt đầu truyền tin. Chờ tin tức truyền về Diêu Quang đảo, lại đã dẫn phát một phen chấn động, để cho rất nhiều trưởng lão tinh thần đều biến cực kỳ khẩn trương. Thất tinh hồ thế cục cũng biến thành thần hồn nát thần tính. Một bên khác, Bùi Huyên không biết mình tạo thành bao lớn ảnh hưởng, hắn trực tiếp bay đến ngoài vạn dặm không người thủy vực, đang tại tinh tế lĩnh hội lần này sau khi đột phá mang tới thay đổi. Đầu tiên là thọ nguyên biến hóa. Thọ nguyên, 1775. Thọ nguyên tăng lên 1008 năm, đạt đến kinh người 1775 năm. Sau đó là thần niệm phạm vi tăng lên trên dưới gấp 50 lần, có thể khuyết tán đến 500 bên trong bên ngoài. Cuối cùng là võ đạo nguyên thần đủ loại diệu dụng. Bùi Huyên khảo thí sau phát hiện, cái này nguyên thần có thể rời khỏi thân thể lâu dài tồn tại, đối với thần niệm sức mạnh trưởng khống cũng có chất tăng lên, trên lý luận có thể làm đến đoạt xá chúng sinh. Đồng thời, võ đạo nguyên thần có thể lớn có thể nhỏ, còn có thể xuyên thẳng qua hư không, có đủ loại thần thông bất khả tư nghị. Coi như nguyên hạch cùng thân thể của ta đều bị hủy diệt, chỉ cần võ đạo nguyên thần còn tại, ta liền có thể tiếp tục sống sót, bảo mệnh năng lực lại tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa, còn có thể dạng này. Bùi Huyên suy nghĩ, giật xuống một đoạn ngón trỏ. Theo ý niệm của hắn, cái kia cắt đứt rách ngón trỏ đột nhiên bành trướng biến hình, chậm rãi biến thành hình dạng của hắn. Sau đó, Bùi Huyên võ đạo nguyên thần lại phân ra một đạo thần niệm bay vào trong đó. Đến lúc này, một tôn phân thân luyện chế hoàn thành. So sánh chân nguyên phân thân, cỗ này phân thân lộ ra chân thật rất nhiều, nắm giữ huyết nhục chi thể cùng đối ứng lực lượng tinh thần. Phân thân khí huyết đặc điểm cùng với tinh thần ba động, đều cùng Bùi Huyên bản thể không khác nhau chút nào. Chỉ cần phân thân khí huyết chi lực đủ mạnh, liền xem như thần biến cảnh võ giả chỉ sợ cũng phân biệt không ra manh mối. Bây giờ, ta luyện khí võ đạo tu luyện tới đệ tứ cảnh, thực lực đại tiến, tại thất tinh hồ cũng coi như có đầy đủ sức tự vệ. Kế tiếp, nên lưu vẽ hung thú cấp cao chân huyết, để thăng luyện huyết võ đạo. Bùi Huyên suy nghĩ, ngưng kết võ đạo nguyên thần sau, luyện hóa tứ giai hung thú chân huyết chắc chắn không có vấn đề. Bây giờ ta đây, có lẽ có thể trực tiếp luyện hóa ngũ giai hung thú chân huyết, mà không cần phải lo lắng mất khống chế. Thần biến cảnh võ giả nguyên hạch tồn tại cực hạn, nhiều nhất có thể luyện hóa 9 loại hung thú chân huyết. Tầm thường thần biến cảnh võ giả, tại bắt đầu giai đoạn chọn luyện hóa tứ giai sơ kỳ hung thú chân huyết, tiếp đó theo thực lực để thăng chậm rãi luyện hóa mạnh hơn hung thú chân huyết. Có thể luyện hóa 1-2 loại ngũ giai hung thú chân huyết, đã cực kỳ lợi hại. Bùi Huyên không dám tưởng tượng, chính mình nếu có thể luyện hóa 9 loại ngũ giai hung thú chân huyết, thực lực sẽ cỡ nào hung mãnh. Không dám nói có thể vượt cấp mà chiến, nghịch phạt kim thân cảnh đại năng, ít nhất tại thần biến cảnh có thể xưng vô địch. Bùi Huyên suy tư một phen sau đó, có quyết đoán. Từ nay về sau, bản thể liền tiếp tục chờ đang chạy Vân Cung tiềm tu để thăng võ đạo nguyên thần. Phân thân thì ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, nhìn có thể hay không thu được ngũ giai hung thú chân huyết. Bây giờ cỗ này phân thân còn quá nhỏ bé, cần lại bồi dưỡng một đoạn thời gian, chờ lúc nào đó nắm giữ đệ tứ cảnh trung kỳ chiến lực lại đem hắn phái đi ra. Bùi Huyên đem màu đen giao long nguyên đan ném cho phân thân, để cho phân thân luyện hóa tăng cao thực lực. Sau đó để phân thân tại thất tinh trong hồ đi săn hung thú, tăng cao thực lực. Bản thể thì bay trở về Lưu Vân Cung, tiếp tục qua hắn nhàn nhã thời gian. Đột phá đệ tứ cảnh sau, nguyên thần tu hành pháp còn có thể tiếp tục đề thăng, võ đạo nguyên thần cũng có thể tiếp tục tăng cường. Bùi Huyên có loại cảm giác, hắn võ đạo nguyên thần bây giờ còn ở vào sơ thành giai đoạn, nếu như có thể đem võ đạo nguyên thần tu luyện đến đại thành, chỉ sợ thực lực có thể so với kim thân cảnh đại năng. Tại Đông vực, kim thân cảnh đã là chúa tể một phương cấp bậc tồn tại, được xưng là đại năng. Căn cứ Bùi Huyên biết, nhân tộc kim thân cảnh đại năng cũng liền hơn 10 vị, tại Đông vực ở vào trung thượng đẳng vị trí. Đến nỗi cao cấp hơn ma thần cảnh, Bùi Huyên biết cũng không nhiều. Khương gia trong kho tài liệu tin tức tương quan cũng rất ít. Luyện khí võ đạo mặc dù tu luyện độ khó so với luyện huyết võ đạo cao hơn, tu luyện tốn thời gian lâu dài, nhưng chỉ cần đạt đến đệ tứ cảnh nguyên thần cảnh giới, thực lực lập tức liền có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất, vẫn là đáng giá. Cũng không uổng công ta hao tốn nhiều năm như vậy thời gian, đầu nhập số lượng cao tu hành điểm số. Bùi Huyên giống như là một vị được mùa lao nông, trong lòng tràn ngập vui sướng. Từ nguyên cương cảnh đến thần biến cảnh, hắn chỉ phí hết không đến thời gian 10 năm. Thế nhưng là từ chân nguyên cảnh đến nguyên thần cảnh, hắn lại hao tốn 5-60 năm thời gian tiến hành thêm điểm. Bây giờ trung quy là thu được đầy đủ hồi báo. Trở lại Lưu Vân cung sau, Bùi Huyên giống như là sự tình gì cũng không có phát sinh qua, tiếp tục qua hắn cuộc sống nhàn nhã. Mỗi tháng lấy được tu hành điểm số, toàn bộ vùi đầu vào nguyên thần tu hành pháp bên trong, một chút tăng cường võ đạo sức mạnh của nguyên thần. Đến nỗi luyện huyết võ đạo, hắn chỉ là làm từng bước mà tu luyện huyền thôn tính hải công, tích xúc khí huyết chi lực. Một bên khác, hắn phân thân thì tại thất tinh trong hồ đi săn hung thú, không ngừng tăng lên thực lực. Bình tĩnh lại không màng danh lợi sinh hoạt, lúc nào cũng trải qua đặc biệt nhanh. Đảo mắt lại là 20 năm trôi qua. Bùi Huyên võ đạo nguyên thần cũng từ lúc đầu 3 tấc lớn nhỏ, lớn lên đến 10 tấc. Tâm niệm khẽ động, liền có thể dẫn phát thiên tượng biến hóa. Đi qua nhiều năm tích lũy để thăng, hắn phân thân thực lực cũng đạt tới thần biến cảnh hậu kỳ, bắt đầu rời đi thất tinh hồ ra ngoài du lịch mạo hiểm. Thời gian mấy năm ngược lại là có không ít thu hoạch, đáng tiếc vẫn không có thể thu được ngũ giai hung thú chân huyết. Tại trong cái này thời gian 20 năm, Bùi Huyên lấy ra mấy phần chân nguyên cảnh công pháp, từ Khương gia nơi đó đổi lấy không thiếu tài nguyên tu luyện. Chỉ là những thứ này tài nguyên đối với Bùi Huyên hiệu quả không lớn, đều bị hắn lấy ra đưa cho thê tử cùng Điển thị tỷ muội. Ba người tại Bùi Huyên chỉ điểm, lại không thiếu tài nguyên, đã thuận lợi tu luyện đến nguyên cương cảnh. Hơn nữa, tại phương diện luyện khí võ đạo ba người cũng đột nhiên tăng mạnh, cách chân nguyên cảnh cũng không xa. Cùng lúc đó, mượn nhờ Bùi Huyên công pháp, Khương gia cũng bồi dưỡng được mấy vị chân nguyên cảnh võ giả. Chương 305, đại chiến, chương 305, đại chiến. Trong phòng tu luyện, nồng nặc khí huyết chi lực tràn ngập, Dương Khai từ từ mở mắt, cảm thụ được tự thân biến hóa, sau đó mừng rỡ cúi đầu, đối với Bùi Huyên nói: "Đa tạ chủ nhân giúp ta đột phá huyền cảnh." "Đứng lên đi." Bùi Huyên tùy ý đưa tay hư đỡ, trên mặt cũng có mấy phần vui mừng. Hắn lần này lợi dụng Dương Khai tiến hành thí nghiệm, lấy nguyên thần chi lực trợ giúp Dương Khai vượt qua huyền cảm cảnh tâm ma huyễn cảnh, nhờ vào đó hoàn thành trong lòng một cái phỏng đoán. Nguyên thần chi lực quả nhiên có thể giúp khắc luyện huyết võ giả đột phá cảnh giới, củng cố tinh thần, ổn định khí huyết. Bùi Huyên lấy ra một bình đan dược, giao cho Dương Khai, phân phó nói: "Những đan dược này ngươi cầm lấy đi, thật tốt tích lũy khí huyết, tăng cao thực lực, mau chóng đạt đến huyền cảm giác đỉnh phong, tiếp đó ta lại giúp ngươi đột phá đến huyết nhục diễn sinh chi cảnh." "Là..." Dương Khai cung kính tiếp nhận đan dược. Bùi Huyên khoát tay áo, lui ra đi. Dương Khai không người rời đi. Bùi Huyên ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Bằng vào võ đạo nguyên thần năng lực, hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn nguyên cương cảnh đỉnh phong võ giả. Cũng không biết võ đạo nguyên thần có thể hay không giúp người đột phá thần biến cảnh. Nếu như có thể mà nói, không biết sẽ có bao nhiêu luyện huyết võ giả sẽ vì thế điên cuồng, hướng hắn hiệu mệnh. Còn cần lợi dụng Dương Khai tiếp tục thí nghiệm. Bùi Huyên suy nghĩ, yên lặng tổng kết vừa mới kinh nghiệm. Hao tốn 2 canh giờ, cắt tỉa liên quan kinh nghiệm sau đó, Bùi Huyên đi ra tu luyện thất, chỉ thấy Điền Sơ Đồng đang lặng lặng đứng ở ngoài cửa chờ lấy. Gặp Bùi Huyên hiện thân, Điền Sơ Đồng tiến lên một bước, bẩm báo nói: "Lão gia, có Khương gia chấp sự đến đây truyền lời. Gia chủ có lệnh, triệu tập các vị trưởng lão ngày mai sáng sớm đi tới Cựu Linh cung nghị sự. Xem ra là có cái gì xảy ra chuyện lớn." Bùi Huyên nghe xong liền biết, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì đại sự khó tin, không khỏi như có điều suy nghĩ. Trong lòng của hắn càng là ẩn ẩn có loại dự cảm, cuộc sống yên tĩnh có lẽ liền bị phá vỡ. Ngày thứ hai, húc nhật đông thăng, trời sáng choang. Bùi Huyên điều khiển cương khí, hướng về Cựu Linh cung phương hướng bay đi. Đến Cựu Linh cung Thiên Xu sau điện, phát hiện có mấy vị trưởng lão đã đến, thần sắc trang nghiêm ngồi ngay ngắn ở vị trí. Bùi Huyên cùng mấy vị quen biết trưởng lão gật đầu ra hiệu, cất bước nhập tọa. Chờ trong chốc lát sau, các trưởng lão cơ bản đến đông đủ. Gia chủ Khương Hoa Vũ ngồi ngay ngắn thượng thủ, quét đám người một mắt sau, chậm rãi mở miệng nói ra: "Chư vị hẳn phải biết, phương hướng tây bắc Đan Hà phủ là Tam Nhãn tộc địa bàn. Bây giờ Tam Nhãn tộc của ả xâm phạm, đại chiến buông xuống. Ta tiếp vào phủ chủ đại nhân ban bố lệnh chiêu mộ, tất cả nhà các tộc đều phải phái cao thủ tiến đến tham chiến, Khương gia cũng không ngoại lệ." Lời vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí lập tức có chút bạo động. Không thiếu trưởng lão ánh mắt lấp lóe, nhíu mày. Khương gia chỗ thất tinh hồ ở vào Bích Nguyệt phủ, trên danh nghĩa chịu phủ chủ cai quản. Bích Nguyệt phủ chủ chính là kim thân cảnh đại năng, hắn ban bố lệnh chiêu mộ tự nhiên không ai dám chống lại. Thế nhưng là Tam Nhãn tộc thế lực cường đại, cao thủ đông đảo, đồng dạng kim thân cảnh đại năng tọa chấn. Cùng Tam Nhãn tộc khai chiến, liền xem như thần biến cảnh võ giả cũng có tử vong phong hiểm. Tại chỗ trưởng lão người người thân phận tôn quý, quyền cao chức trọng, tự nhiên không có người nguyện ý tham chiến mạo hiểm. Khương Hoa Vũ không để ý đến đám người thần sắc biến hóa, tiếp tục nói: "Dựa theo phủ chủ đại nhân mệnh lệnh, Thất Tinh Hồ cần ra 4 vị thần biến cảnh võ giả, cùng với 2000 tên nguyên cương cảnh võ giả. Ta biết hai tộc đại chiến hung hiểm dị thường, nhưng cái này cũng là một cái khó được cơ duyên. Chỉ cần trên chiến trường biểu hiện ưu việt, lập xuống công lao, đủ loại đan dược, công pháp chính là chí cao giai hung thú chân huyết đều có thể trên chiến trường thu được. Phía trước không thiếu có thiện chiến võ giả tại chiến trường lập công, tiến tới thực lực đại tiến ví dụ. Không biết vị nào trưởng lão nguyện ý tiếp nhận chiêu mộ, tiến đến tham chiến." Tiếng nói rơi xuống, trong đại điện lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Một đám thực lực cường đại thần biến cảnh trưởng lão cũng không có mở miệng, trên mặt kháng cự chi ý có chút rõ ràng. Tam trưởng lão Khương Hoa Thanh cùng mấy vị quen nhau trưởng lão liếc nhau, rất nhanh liền có quyết đoán, dự định đề nghị để cho vài tên khách khanh trưởng lão tiến đến tham chiến. Phủ chủ chỉ đích danh muốn bốn vị thần biến cảnh trưởng lão tình huống phía dưới, họ khác trưởng lão ít nhất phải chiếm hai cái vị trí, cái này cũng là Khương gia các trưởng lão ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Khương Hoa Thanh nhìn xem Bùi Viên cùng Lư Sâm, trong mắt mang theo vài phần lệnh ý. Ngay tại Khương Hoa Thanh chuẩn bị mở miệng lúc, Bùi Viên nói: "Gia chủ, tính ta một người a." Lời vừa nói ra, tại chỗ các trưởng lão không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Bùi Viên. Khương Hoa Thanh vừa lời đến khóe miệng ngự không khỏi dừng lại, trên mặt mang vẻ ngoài ý muốn. Khương Hoa Vũ cũng không nhịn được nhìn nhiều Bùi Viên hai mắt, không nghĩ tới xưa nay làm việc khiêm tốn Bùi Viên sẽ chủ động tham chiến. Hắn lập tức cười nói: "Hảo, tất nhiên Bùi trưởng lão chủ động xin đi, vậy liền tính ngươi một cái. Còn lại ba cái danh ngạch, không biết còn có cái nào mấy vị trưởng lão nguyện ý xuất chiến." Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời. Khương Hoa Thanh nhìn xem Lư Sâm, yếu ớt nói: "Lô trưởng lão, Khương gia nhiều năm tận tâm bồi dưỡng ngươi khiến cho ngươi có được hôm nay thực lực. Bây giờ chính là ngươi hồi báo Khương gia thời điểm, ngươi cũng không thể chối từ." Khương Hoa Thanh mới mở miệng, lập tức liền có trưởng lão phụ họa: "Đúng vậy a, Lô trưởng lão. Thực lực ngươi hơn người, chuyện này ngươi không thể chối từ. Ta cũng cảm thấy, Lô trưởng lão phù hợp." Lư Sâm hao hết tiên tân vạn khổ mới tu luyện đến thần biến cảnh, tự nhiên không muốn đi chiến trường mạo hiểm. Hắn xưa nay chung với gia chủ Khương Hoa Vũ, lúc này nhìn về phía Khương Hoa Vũ, hy vọng gia chủ khả năng giúp đỡ chính mình nói chuyện. Đáng tiếc, đối mặt Lư Sâm ánh mắt, Khương Hoa Vũ mặt không biểu tình, không có ý lên tiếng. Lư Sâm thấy thế không khỏi trong lòng lạnh lẽo, biết mình lần này chắc chắn tránh không khỏi, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Gia tộc vun trồng ta khắc trong tâm khảm, không dám lãng quên, bây giờ có cơ hội đại biểu Khương gia xuất chiến, là vinh hạnh của ta. Khương Hoa Thanh thỏa mãn gật đầu, vậy là tốt rồi. Sau đó đám người lại thương nghị một hồi, để cho hai vị niên linh lớn nhất Khương gia trưởng lao tham chiến, gộp đủ bốn cái danh lệnh. Tiếp lấy, liền thương nghị nguyên cương cảnh ứng cử viên. Thương nghị hoàn tất sau, đám người ai đi đường lấy. Khương Hoa Dương cùng Bùi Viên cùng một chỗ hướng đi ra ngoài điện, hơi có chút tò mò nói: "Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại chủ động xin đi, tham gia bực này hung hiểm đại chiến, cái này cũng không giống như ngươi thường ngày tác phong." Bùi Viên chủ động tham chiến, tự nhiên là vì ngũ giai hung thú chân huyết cùng kim thân cảnh công pháp. Hơn nữa hắn chỉ có thể phái phân thân tham chiến, sẽ không để cho bản thể đi mạo hiểm. Phân thân chết thì đã chết, Bùi Viên cũng sẽ không đau lòng. Lấy hắn bây giờ năng lực, chỉ cần hao phí chút thời gian liền có thể lại chế tạo ra một bộ thực lực khả quan mới phân thân. Bất quá những thứ này bí mật, Bùi Viên không có khả năng nói cho Khương Hoa Dương. Hắn mặt không thay đổi mắt nhìn Khương Hoa Dương, bình tĩnh nói: "Chẳng lẽ ta có tiền sao? Cũng bị người buộc đi tham chiến, còn không bằng chính mình biểu hiện chủ động một điểm." Nghe vậy, Khương Hoa Dương không khỏi rơi vào trầm mặc, trong lòng cũng có một tia áy náy, không biết nên đáp lại ra sao. Bất quá một điểm kia áy náy rất nhanh liền bị hắn ném ra khỏi đầu. Một lúc sau, Khương Hoa Dương mới chân ăn nói: "Hai tộc đại chiến tất nhiên hung hiểm, đối với nguyên cương cảnh võ giả là cựu tử nhất sinh. Nhưng thần biến cảnh võ giả chỉ cần đầy đủ cẩn thận, vẫn có thể còn sống trở về, ngươi cũng không cần quá mức sầu lo." Bùi Uyên giữ im lặng gật đầu một cái, một bộ dáng không muốn nói nhiều. "Ta còn muốn trở về làm chút chuẩn bị, cũng không cùng ngươi nhiều lời." Nói xong, khoát tay áo, hướng về Lưu Vân cung phương hướng bay đi, đồng thời để cho phân thân trở về Diêu Quang đảo. 5 ngày sau, Bùi Uyên phân thân đi tới Cựu Linh cung, cùng Lư Sâm còn có hai vị họ Khương trưởng lao tụ hợp, dẫn theo 2000 tên nguyên cương cảnh võ giả, lao tới Tây Bắc chiến trường. Không có người biết, Bùi Uyên bản thể vẫn như cũ chờ đang chạy mây trong cung, trải qua cuộc sống nhàn nhã. Chương 306, Thiết Yêu Minh, chương 306, Thiết Yêu Minh. Một chút thiếu đi 4 vị trưởng lão và 2000 tên nguyên cương cảnh tinh nhuệ, vẫn là tạo thành không ít ảnh hưởng. Thất tinh hồ chỉnh thể hộ vệ năng lực, lộ ra yếu kém rất nhiều. 1 năm sau, một đạo mật tín truyền đến gia chủ trong tay Khương Hoa Vũ, Thiên Lang trong đảo hư hư thực thực xuất hiện nguyên cương cảnh đỉnh phong yêu ma võ giả, tòa trấn Thiên Lang đảo Khương Hoa Sóc trưởng lão không hiểu mất tích. Khương Hoa Vũ lúc này gọi đến 2 vị Khương gia trưởng lão, đi tới Thiên Lang đảo điều tra chân tướng. Lại là 1 tháng sau. Diêu Quang đảo bờ đông, lâm hồ trên vách đá khoảng không. Cùng phong gào thét, hơn vạn tên yêu ma võ giả lít nha lít nhít tựa như một đoàn mây đen, điều khiển cương khí hướng về Diêu Quang trong đảo bay đi. Bạo ngược khí huyết chi lực cuồn cuộn, cuốn lên manh liệt nóng bỏng phong bạo. Cầm đầu là một vị đầu rồng thân người, cao tới 100 trượng cự nhân, cùng với 20 mấy vị thần biến cảnh yêu ma võ giả. Vài dặm bên ngoài, một đội tuần tra ngân giáp chiến sĩ phát hiện tới gần yêu ma đội ngũ, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, đang muốn hướng gia tộc cảnh báo truyền tin. Đầu rồng cự nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm thương thanh hỏa diễm. Hỏa diễm phá không bay ra, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo thanh sắc lưu quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh trúng tuần tra ngân giáp chiến sĩ. Chỉ là phút chốc, những thứ này ngân giáp chiến sĩ liền bị xanh biếc liệt diễm đốt thành tro bụi. Đầu rồng cự nhân khẽ quát: "Chư vị, Diêu Quang ở trên đảo bây giờ chỉ còn lại 9 vị trưởng lão, thủ vệ trống rỗng, đúng là chúng ta đại khai sát giới cơ hội tốt. Xích Minh cùng Ú Cách theo ta đi giết Khương Bạch Di Liễu, những trưởng lão khác cùng Khương Hoa Vũ liền giao cho các ngươi." "Là tuân mệnh." Phía sau hắn hơn 20 vị thần biến cảnh yêu ma võ giả hưng phấn mà gầm to. Đầu rồng cự nhân trong mắt lóe lên tham lam chi quang, cao giọng nói: "Cái này Diêu Quang đảo chính là Khương gia đại bản doanh, họ Khương nguyên cương cảnh võ giả đông đảo. Đoàn người lần này có thể thả ra bụng, ăn non nê. Những thường dân kia võ giả, chỉ cần nguyện ý gia nhập vào chúng ta Thiên Yêu Minh, có thể ban thưởng hóa yêu đan." Tiếng nói rơi xuống, đông đảo yêu ma võ giả lập tức táo động, hưng phấn mà la lên: "Ăn sạch Khương gia người! Ha ha ha, Khương gia những cái kia hôn trướng ỷ vào huyết mạch thiên phú đem chúng ta coi như tôi tớ, bây giờ cuối cùng có thể báo thủ. Cái gọi là cao đẳng huyết mạch, thiên chi kiêu tử, cuối cùng vẫn là muốn biến thành chúng ta Thiên Yêu lương thực." Ngọc Dương cung nội. "Vâng." Một đạo bóng người to lớn như là cỗ sao chổi hung hăng rơi xuống đất, tại mặt đất đập ra một vài mười trượng hố to, nhấc lên đầy trời bụi mù. Khương Hoa Dương phun ra một ngụm máu tươi, từ đáy hố xoay người dựng lên, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem đối diện hai vị yêu ma võ giả. Các ngươi đến cùng là ai? Xem ở ngươi sắp chết phân thượng, nói cho ngươi cũng không sao. Một cái chiều cao vượt qua 50 trượng đại lực kim cương thần viên nhìn xuống Khương Hoa Dương, trong mắt lóe huyết quang đỏ tươi. Chúng ta là Thiên Yêu Minh Hàn Tiêu cùng Nhạc Minh, hôm nay không chỉ là ngươi, tất cả thất tinh hồ họ Khương người đều phải chết. Tại đại lực kim cương thần viên bên cạnh, là một cái toàn thân đen như mực U Minh Ngao. Không đợi Hàn Tiêu nói xong, U Minh Ngao liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng về phía Khương Hoa Dương phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng. Khương Hoa Dương không dám thất lễ, lập tức hóa thành một đầu thanh sắc quỷ lưu, thả ra lôi đỉnh phích lịch, hướng về phía đánh tới U Minh Ngao đánh tới. Lốt buốt, từ điện hành không, phích lịch vang dội. U Minh Ngao thân hình quỷ dị chớp động, thỉnh thoảng phun ra khói đen, thôn vệ lôi điện. Đồng thời, đại lực kim cương thần viên bằng vào kim cương thân thể chống đỡ lôi điện vọt tới Khương Hoa Dương trước người, đột nhiên vung vẩy vạn quân trưởng côn hướng về phía Khương Hoa Dương chính là một côn đánh xuống. A, máu tươi bắn tung tóe, Khương Hoa Dương kêu đau đớn một tiếng, thân thể bay tứ tung ra trên trăm trượng xa, không biết đẻ hư bao nhiêu phòng ốc cung điện. Vành, vành, vành. Ba con cự thú điên cuồng va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, mỗi một kích đều có khai sơn liệt địa uy thế. Bọn hắn giao thủ tràn lan dư ba, đem Ngọc Dương cung phá hư mất mô, đầy đất bừa bộn. Khương Hoa Dương thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt hai vị đồng cấp võ giả, cùng với hơn 10 vị nguyên cương cảnh đỉnh phong yêu ma vây công, vẫn là rất nhanh rơi vào hạ phòng, bị đánh thân thể tổn hại, máu tươi khắp nơi. Cùng lúc đó, Ngọc Dương trong cung còn có mấy trăm tên thực lực cường đại yêu ma võ giả, đang tại bốn phía săn giết, săn mồi Khương gia người. Nguyên bản cao cao tại thượng Khương gia người, bây giờ lại trở thành con mồi, đồ ăn. Chiến đấu âm thanh, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Oeng. Theo một tiếng vang vọng, thanh sắc quỷ lưu bị đại lực kim cương thần viên một côn đánh trúng liền lùi mấy bước. Bá. Một đạo thê lương chảo quang xé rách trường không, tựa như u minh quỷ nhận đem thanh sắc quỷ lưu thân thể chặt đứt. Một chảo này kinh khủng thương thế, lấy thần biến cảnh võ giả năng lực khôi phục trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục. Chết. Đúng lúc này, đại lực kim cương thần viên nâng cao trường côn, hướng về phía thanh sắc quỷ lưu ầm vang bổ tới. Một côn này nếu là bổ thực, lấy thanh sắc quỷ lưu thân thể bị trọng thương, sợ rằng phải khoảnh khắc trở thành thịt nát, nguyên hạch cũng đem bị hao tổn. Khương Hoa Dương muốn tránh, nhưng thương thế quá nặng căn bản tránh né không mở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường côn cuốn lấy kim quang rơi xuống. Ngay tại hắn nhắm mắt chờ chết lúc, một đạo rực rỡ đến mức tận cùng kiếm quang thoáng qua. Hoa, kiếm quang bắn nhanh, đánh trúng kim cương đại lực thần viên thân thể, cái kia vững như kim cương thân thể đột nhiên vỡ vụn đột nhiên thành mấy chục khối, giải rác tứ phương. Hừng hực vô cùng máu tươi phun tung tóe mà ra, hóa thành mảng lớn huyết vũ rơi xuống. Ân, Khương Hoa Dương cả kinh, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Bùi Viên đang mang theo Diệp Vãn Tinh mấy người hướng về bên này bay tới. Hàn Kiêu, U Minh Ngao gặp đồng bạn bị giết, sinh mệnh khí tức tiêu thất, không khỏi vừa sợ vừa giận, một đôi u lãnh con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm Bùi Viên. Ta như thế nào không biết, Khương gia có các hạ cao thủ như vậy, ngươi đến cùng là ai? Cùng lúc đó, hơn 10 vị nguyên cương cảnh đỉnh phong yêu ma võ giả cũng hội tụ đến U Minh Ngao bên cạnh, cùng Bùi Viên giằng co. Bùi Viên không có trả lời, tay cầm một thanh chân nguyên cụ hiện hóa trường kiếm, tiện tay vung lên. Kiếm khí như tơ, sen lẫn thành thiên la địa võng đột nhiên bao lại U Minh Ngao cùng đông đảo yêu ma võ giả, tiếp đó đột nhiên co vào. Pháp thử. Thật nhỏ máu thịt vụn rơi lả tả trên đất, U Minh Ngao cùng những cái kia yêu ma võ giả tại kiếm khí lưới lớn phía dưới căn bản không có phản kháng, liền bị dễ dàng đánh giết. Kiếm khí sợi tơ không chỉ có sắc bén vô song, phá vỡ kim đoạt thiết, càng ẩn chứa trảm hồn tuyệt vọng cường đại kiếm ý, có thể chém chết thần hồn. Coi như yêu ma võ giả nắm giữ tích huyết trùng sinh bất tử chi thần, bị tia kiếm giết chết sau cũng không cách nào phục sinh. Thấy cảnh này, Khương Hoa Dương con ngươi không khỏi chợt co rụt lại, tràn đầy kinh hãi chi ý. Hắn nhìn xem Bùi Uyên, kinh nghi bất định hỏi: "Bùi Uyên, ngươi không phải đi tiền tuyến tác chiến sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, còn có ngươi thực lực?" Chuyện này sau đó lại nói, bây giờ còn là cứu người quan trọng, cựu trưởng lão hay là trước khôi phục thương thế à? Bùi Uyên nói, lại chém ra một đạo tia kiếm. Kiếm khí sợi tơ tới lui, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đem mấy vị vây công Khương Đường yêu ma võ giả chém giết. Sau đó, tia kiếm dư thế không giảm, như linh xà vũ động tại Ngọc Dương cung nội xuyên thẳng qua, đem đông đảo yêu ma võ giả diệt sát. Chỉ là thời gian qua một lát, liền giết chết hơn 300 vị nguyên cương cảnh yêu ma. Khương Hoa Dương cũng thừa này thời gian đem bị chặt đứt cơ thể nhập về, đồng thời khôi phục hình người. Đi thôi, đi trước cứu Khương Lu. Bùi Uyên nói, mang lên Khương Hoa Dương cùng Khương Đường, hướng về nơi xa bay đi. Khương Nhu là thập nhị trưởng lão Khương Hoa nghe nữ nhi, ở tại xem sao cùng. Chương 307, Kinh Thiên Nhất Kiếm, chương 307, Kinh Thiên Nhất Kiếm. Bá. Kiếm khí như điện, hoành quán ngàn trượng hư không. Hơn ngàn yêu ma võ giả thân thể vỡ vụn, huyết vẩy trường không. Nồng nặc huyết sát chi khí phóng lên trời. Nhìn xem Bùi Uyên một kiếm chi uy, Khương Hoa người cùng Khương Nhu cũng nhịn không được mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngạc nhiên thất thanh. Không đợi hai người mở miệng, Bùi Uyên liền nói: "Chúng ta đi trước Minh Hồ, sư phụ bên kia tình cảnh chỉ sợ cũng không tốt lắm." Hắn thần niệm bao trùm phạm vi đã vượt qua ngàn dặm, có thể dò xét đến Minh Hồ tình huống, cũng có thể dò xét đến khắc Khương gia trưởng lão tình cảnh, biết những trưởng lão này tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, đã có 3 vị trưởng lão bị giết. Bất quá, đối với khắc Khương gia trưởng lão, Bùi Uyên cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ, dự định đi trước cứu sư phụ Khương Bạch Tỷ. "Đúng đúng, đi trước cứu lão tổ." Nghe vậy, Khương Hoa người cùng Khương Hoa Dương vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Đám người lúc này hướng về Minh Hồ bay đi. Trên đường, Khương Đường cùng Khương Nhu nhịn không được lẫn nhau đối mặt, lấy ánh mắt giao lưu. Khương Nhu nháy mắt ra hiệu, đây quả thật là Bùi Uyên. Thực lực của hắn lúc nào lợi hại như vậy? Khương Đường, ta cũng không biết á ba. Khương Hoa Dương cùng Khương Hoa người đồng dạng tại lẫn nhau truyền âm, thảo luận Bùi Viên thực lực cường đại. Trở ngại Bùi Viên khó lường biểu hiện, hai người đều do dự, không có mở lời hỏi Bùi Viên.
Hô,
cuồn phong cuồn cuộn. Bùi Viên dẫn động thiên địa chi lực, nhấc lên gió lốc, để cho đám người thuận gió mà động, tốc độ phi hành tăng nhanh một mảng lớn. Chỉ là phút chốc, mấy người đã đến Minh Hồ. Tiếp đó, liền thấy một cái kim sĩ bằng điệu đang cùng một đầu thanh long ở trên bầu trời kịch liệt chém giết. Một bên còn có huyết sắc cự hổ cùng hồng vũ quái điệu đang hiệp trợ thanh long, tập kích quay rối kim sĩ bằng điệu. Bốn đầu kinh khủng hung chiến, đủ loại thiên phú thần thông thi triển mà ra, thanh thế kinh thiên động địa, tùy ý một đạo công kích dư ba liền có thể đánh sập mấy trăm trượng đại sơn. Minh Chu vi hồ bên cạnh rừng cây bị kình lực dư ba cày thành đất bằng, đầy mắt thương di. Khương Bạch Di lìa biến thành kim sĩ bằng điệu, mặc dù thực lực cường đại, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi cực tốc, nhưng đối mặt ba con hung thú vây công, vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Thỉnh thoảng liền bị kích thương, màu vàng nhạt máu tươi bắn tung tóe trường không, màu vàng lông vũ phá toái rơi xuống. Lao tổ. Khương Hoa Dương gặp Khương Bạch Di tình thế nguy cấp, không khỏi lo lắng nhìn về phía Bùi Uyên. Không đợi Khương Hoa Dương mở miệng, Bùi Uyên cách khoảng cách mười mấy dặm, lâm không nhất kiếm chém ra. Thiên địa chi lực hội tụ, bầu trời phong vân khuấy động. Ầm ầm. Vang động núi sông trong tiếng lôi minh, kiếm khí hóa thành mấy đạo cỡ thùng nước ánh chớp đột nhiên xé rách trường không, hướng về xa xa thanh long bộ tới. Cái này ánh chớp một kiếm lại tật lại mãnh liệt, tựa như thiên kiếp buông xuống, giết yêu trừ ma. Thanh long đang cùng kim sĩ bằng điệu kịch chiến, căn bản không tránh kịp, liền bị cái này lôi đỉnh một kiếm đánh trúng. Giang giác. Vảy rồng phá toái, huyết nục văng tung tóe, lộ ra dưới vết thương bạch cốt âm u. Thanh long rên rỉ một tiếng, bị nhất kích trọng thương. Bởi vì kiếm khí bên trên ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, có thể ma diệt máu thịt bên trong linh tính, thanh long vết thương trên người thật lâu không cách nào khép lại. Kim sĩ bằng điệu cũng nhìn thấy xuất thủ Bùi Uyên, không kịp đi suy xét Bùi Uyên thực lực vì cái gì đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hắn tóm lấy cơ hội, hai cánh chấn động, mấy ngàn đạo kim sắc lông vũ bắn nhanh mà ra, mỗi một đạo lông vũ phía trên đều mang kiếm khí bén nhọn. Theo liên tiếp sắt thép va chạm, thủ thương thanh long bị kiếm khí lông vũ đánh mình đầy thương tích. Phó minh chủ, huyết sắc cự hổ cùng hồng vũ quái điệu gặp tình thế chuyển tiếp đột ngột, không khỏi kinh hãi, vội vàng ra tay, ngăn cản kim sĩ bằng điệu. Bá. Đúng lúc này, Bùi Uyên đã xuất hiện tại bên ngoài một dặm. Phất tay lại là mấy đạo kiếm khí chém ra, kiếm khí vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức, hòa vào thiên địa trong tự nhiên. Huyết hổ cùng hồng vũ quái điệu thẳng đến kiếm khí tới người, mới phát giác được nguy hiểm, nhưng lúc này muốn tránh đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị tại chỗ chém giết. Vành, vành. Theo hai cái hung thú thân thể khổng lồ thân thể tàn phế rơi xuống đất, đại địa ầm vang chấn động. Đứng tại Bùi Uyên sau lưng Dương Khai lập khắc lên phía trước, thu thập hung thú tinh huyết. Huyết hổ cùng hồng vũ quái điệu cũng là tứ giai hậu kỳ hung thú, tinh huyết có chút chân quý. Một bên khác, Thanh Long gặp hai tên thủ hạ bị giết, cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phun ra xanh biếc long viêm bức lui kim sĩ bằng điệu, thân hình thay đổi, Đàng Vân Giá Vũ liền muốn chạy trốn. Bùi Uyên tự nhiên không có khả năng bỏ mặc hắn thoát đi, thôi động võ đạo nguyên thần chi lực, huy kiếm nhất trạm. Bang! Trong điện quang hỏa thạch, một đạo kinh thiên kiếm khí cuốn theo kinh hoàng thiên uy, chém về phía Thanh Long. Lệnh thấu xương kiếm ý, di tán thiên địa, để cho người ta như rơi vào hầm băng. Phương viên mấy ngàn dặm võ giả, yêu ma, hung thú đều cảm nhận được cái kia cố lăng lệ vô cùng sắc bén chi ý, toàn bộ đều toàn thân lông mao dựng đứng, tựa như linh hồn đều muốn bị cái này hùng vĩ kiếm ý chém ra. Không! Đối mặt cái này kinh khủng một kiếm, Thanh Long cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng. Điên cuồng tôi động khí huyết, há miệng phun ra thương thanh long viêm. Hừng hực long viêm đem bầu trời hóa thành biển lửa, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn mèo. Phốc thử, hàn quang lóe lên, kiếm khí lướt qua, xanh biếc long viêm bị xé nứt thành hai nửa. Sau đó, kiếm khí dư thế không giảm đột nhiên chặt đứt thanh long thân thể, sau đó tiếp tục hướng phía sau bắn nhanh mà ra, hoành quán trăm dặm, tại thiên không lôi ra một đường thật dài màu trắng vết kiếm. Trên chín tầng trời tầng mây cũng bị một kiếm này xé rách, tạo thành có thể thấy rõ ràng bình thẳng vết rách. Dù cho cách xa mấy trăm, hơn nghìn dặm, cũng có thể nhìn thấy một kiếm này kinh khủng như thế. Còn tại săn giết Khương gia trưởng lão vài tên thần biến cảnh yêu ma lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao xuất linh thủ hạ thoát đi, cũng liền những cái kia giết đến hưng khởi, triệt để mất lý trí yêu ma võ giả còn tại sát lục. Khương Hoa Dương, Khương Đường mấy người đã nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng càng là sinh ra như ở trong mơ hoang đường cảm giác. Bùi Uyên cho thấy thực lực cường đại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Chỉ có Dương Khai không chịu ảnh hưởng, vui lầu làm việc, cần cù chăm chỉ thu thập thanh long tinh huyết. Hoa. Kim sĩ bằng điệu thân hình thoát một cái, quang hoa chớp động ở giữa biến trở về hình người, hóa thành một cái ông lão mặc áo trắng. Khương Bạch Di thì thần sắc phức tạp nhìn xem Bùi Uyên, trầm mặc thật lâu mới hỏi: "Ngươi đã đạt đến kim thân cảnh?" Lời vừa nói ra, Khương Hoa Dương mấy người cũng là tâm thần chấn động. Bùi Uyên lắc đầu: "Không có, ta chỉ là đạt đến luyện khí võ đạo đệ tứ cảnh." Khương Bạch Di thì nghe vậy trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc, Bùi Uyên đáp án hoàn toàn ra khỏi hắn ngoài dự liệu. "Luyện khí võ đạo đệ tứ cảnh?" Khương Bạch Di thì thấp giọng thì thầm hai câu, mới một mặt thuần tức nói: "Nghĩ không ra, luyện khí võ đạo có thể đạt đến cảnh giới như thế. Bây giờ ngươi đã nắm giữ kim thân cảnh thực lực a?" Bùi Uyên khiêm tốn nói: "Ta chưa thấy qua kim thân cảnh đại năng, cũng không biết bây giờ ta đây phải chăng có thể cùng kim thân cảnh một trận chiến." Khương Bạch Di thì, bất kể như thế nào, thực lực của ngươi đã viễn siêu thần biến cảnh đỉnh phong, coi như không bằng kim thân cảnh, nghĩ đến cũng không kém lắm. Khương Hoa Dương nghe đối thoại của hai người, nhìn xem Bùi Uyên bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết Bùi Uyên xưa nay địa thấp, ưa thích ẩn giấu thực lực, nghĩ không ra đối phương vậy mà giữ im lặng tu luyện đến khủng bố như thế cảnh giới. Kim thân cảnh đại năng, đây chính là nhân tộc cao nhất thực lực cảnh giới. Mỗi một vị kim thân cảnh đều có khó có thể tưởng tượng địa vị và vĩ lực, tại đông đảo luyện huyết võ giả trong lòng có thể so với thần linh. Khương gia thế lực mặc dù không nhỏ, nhưng đối với kim thân cảnh mà nói lại là tát có thể diệt. Bùi Uyên đến nay mới hơn 100 tuổi, tại trong thần biến cảnh đều có thể xưng tụng trẻ tuổi. Có thể tại cái tuổi này liền nắm giữ kim thân cảnh thực lực, Bùi Uyên tương lai thành tựu có thể có bao nhiêu cao, hắn căn bản không dám nghĩ. Giờ khắc này, Khương Hoa Dương vô cùng hối hận, phía trước không có kiên trì tác hợp Bùi Uyên cùng Khương Đường, nếu hai người có thể thành hôn, hắn về sau tại Thất Tinh Hồ chẳng phải là có thể đi ngang. Chương 308, sống được càng lâu, thực lực càng mạnh, chương 308, sống được càng lâu, thực lực càng mạnh. Khụ khụ. Khương Bạch Di thì ho nhẹ vài tiếng, sau đó thần sắc nghiêm nghị đối với Bùi Uyên nói: "Lần này toàn bộ nhờ ngươi ra tay, mới có thể bảo trụ Khương gia, xin nhận lão phu cúi đầu." Nói xong, liền muốn con người thi lễ. Mặc dù Bùi Uyên trên danh nghĩa là đệ tử của hắn, nhưng Khương Bạch Tỷ thì rất rõ ràng, giữa song phương quan hệ cũng không tính nhiều tỉ mỉ. Lấy Bùi Uyên thực lực hôm nay, hắn cũng không dám khinh thường, bày dáng vẻ lão sư. Bùi Uyên đưa tay đỡ, một cỗ kình lực đem Khương Bạch Tỷ thì hai tay nâng, chế trụ động tác của hắn. "Sư phụ, người ta sư đồ một hồi, hà tất khách khí như thế?" Đối với Khương Bạch Tỷ thì, Bùi Uyên hay là cho cùng sư trưởng tôn trọng. Mặc dù Khương Bạch Tỷ thì cho tới nay biểu hiện lạnh lùng xa cách, nhưng Bùi Uyên đúng là Khương Bạch Tỷ ở đây học được không ít thứ, song phương quan hệ thầy trò là làm không được giả. Khương Hoa Thanh cùng mấy vị Khương gia trưởng lão đối với hắn cam thủ, cũng không ảnh hưởng Bùi Uyên đối với những khác Khương gia người cách nhìn. Cái này cũng là lúc trước hắn xuất thủ cứu Khương Hoa Dương, Khương Đường đám người nguyên nhân. Khương Bạch Tỷ liền nghe Bùi Uyên nói như vậy, trong lòng lập tức buông lỏng. Bùi Uyên nguyện ý thừa nhận song phương quan hệ thầy trò, đối với hắn mà nói chính là tin tức tốt nhất. Trải qua Thiên Yêu Minh tập kích, Khương gia tổn thất nặng nề, thực lực giảm lớn, tình cảnh có chút nguy hiểm. Nhưng chỉ cần có thể thu được Bùi Uyên ủng hộ, lần này nan quan liền không đủ gây sợ. Khương Bạch Tỷ trên mặt lãnh đạm gạt ra một tia hơi có vẻ cứng ngắc ý cười, đối với Bùi Uyên nói: "Hảo, vậy trước tiên không nói nhiều. Bây giờ ở trên đảo còn có không ít yêu ma võ giả tàn phá bờ bãi, ta cùng Hoa Dương bọn hắn đi trước cứu người." Nói xong, mệnh lệnh Khương Hoa Dương cùng Khương Hoa Ngửi đi phía nam trợ rút, chính hắn thì biến thành kim sĩ bằng điệu hướng về Cựu Linh Cung phương hướng bay đi. Ba người sau khi rời đi, Bùi Uyên bay đến Thanh Long bên cạnh, nhìn xem cực lớn Thanh Long thi thể, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn thần niệm phạm vi bao trùm cực lớn, tại Thiên Yêu Minh phát động tiến công sau đó liền dò xét đến không ít tin tức. Thiên Yêu Minh yêu ma võ giả, cơ bản đều là nuốt hoa yêu đan chủ động biến thành yêu ma, cùng lúc trước hắn tại Thiên Lang ở trên đảo gặp phải Trương Minh một dạng. Có thể tưởng tượng được, Thiên Yêu Minh thế lực đã sớm thấm vào Thất Tinh Hồ. Ngoại trừ Trương Minh, Thất Tinh Hồ trong phạm vi thế lực không biết còn có bao nhiêu bình dân võ giả bị Thiên Yêu Minh mê hoặc, gia nhập Thiên Yêu Minh. Nuốt hoa yêu đan chủ động biến thành yêu ma võ giả, cùng luyện công mất khống chế trở thành yêu ma có chỗ khác biệt, có thể giữ lại càng nhiều lý trí cùng bản tính. Bình dân võ giả huyết mạch thiên phú không đủ, lại gặp Khương gia ức hiếp, vì tăng cao thực lực, nguyện ý chủ động trở thành yêu ma võ giả người chắc chắn không thiếu. Không biết Thiên Yêu Minh vì lần tập kích này, tại Thất Tinh Hồ bố trí bao nhiêu năm. Bây giờ bị Bùi Uyên phá hủy kế hoạch, Thiên Yêu Minh minh chủ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, lấy Thiên Yêu Minh tác phong làm việc, người minh chủ này thực lực hẳn là không đến kim thân cảnh. Nếu đối phương có kim thân cảnh thực lực, Thiên Yêu Minh làm việc căn bản không cần thiết che che lấp lấp như thế. Bùi Uyên nghĩ rõ ràng điểm ấy sau, cũng không có đem Thiên Yêu Minh để ở trong lòng, tiếp tục xem xét Thanh Long thân thể tàn phế. Đầu này Thanh Long chính là ngũ giai hung thú, tinh huyết cực kỳ chân quý. Võ giả biến thành hung thú, tinh huyết chất cùng lượng bình thường đều không bằng hung thú bản thân, trừ phi võ giả này tu vi viễn siêu hung thú. Bùi Uyên cẩn thận thu thập Thanh Long tinh huyết cùng với thể nội tan vỡ nguyên hạch mạnh vụn. Tính toán trong đó chân huyết phân lượng, đầy đủ hắn luyện hóa đột phá đến thần biến cảnh cửa thứ hai, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Lúc này, Khương Đường bu lại, một đôi mắt tò mò đánh giá Bùi Uyên, thử hỏi dò một câu: "Bùi Uyên, ngươi không phải chấp nhận đi cùng Tam Nhãn tộc đánh giặc sao, như thế nào lại trở về?" Mặc dù hai người phía trước quan hệ không tệ, coi là bằng hữu, nhưng Bùi Uyên thực lực hôm nay mạnh mẽ quá đáng, đã vượt qua Khương gia lão tổ Khương Bạch Tỷ, hơn nữa còn biểu hiện cao thâm mặt chắc, bởi vậy trong lòng Khương Đường vẫn là sinh ra khoảng cách cảm giác, lúc nói chuyện cũng nhiều mấy phần cẩn thận. Bùi Uyên thái độ bình thản, thuận miệng nói: "Đi tham chiến chỉ là ta phân thân." "Khó trách." Khương Nhu bừng tỉnh, lập tức lại hiếu kỳ hỏi: "Luyện khí võ đạo tu luyện tới đệ tứ cảnh, liền có thể nắm giữ có thể so với kim thân cảnh thực lực sao?" Khương Nhu đứng ở một bên, cũng đồng dạng tò mò nhìn Bùi Uyên, đối với luyện khí đệ tứ cảnh cho thấy hứng thú nồng hậu. "Bùi Uyên, ta chưa thấy qua kim thân cảnh đại năng, không rõ ràng lắm. Bất quá, luyện khí đệ tứ cảnh thực lực viễn siêu đồng dạng thần biến cảnh võ giả, đây là khẳng định." Khương Nhu nghe vậy trong mắt mang theo vài phần chờ mong, nhìn về phía Bùi Uyên, hỏi: "Cái kia, ta có thể đi theo ngươi tu luyện luyện khí võ đạo sao?" Nàng tại luyện huyết trong võ đạo thiên phú rất cao, có hy vọng bước vào thần biến cảnh, nhưng ở thần biến cảnh có thể đi đến thứ mấy quan liền không nhất định. Khương Nhu phía trước mặc dù tiếp xúc qua luyện khí võ đạo, nhưng không chút dụng tâm tu luyện, bây giờ mới miễn cưỡng đạt đến chân khí cảnh. Kiến thức đến Bùi Uyên thực lực kinh khủng sau, trong nội tâm nàng cũng sinh ra kiêm tu hai đại võ đạo ý niệm. Bùi Uyên nhìn một chút nàng khổng lồ thể trạng, trầm ngâm nói: "Luyện khí võ đạo tốn thời gian lâu dài, ngươi nếu là muốn tu luyện, nhất thiết phải làm tốt chịu khổ thời gian chuẩn bị tâm lý mới được." "Yên tâm, điểm ấy tính nhẫn mại ta vẫn có." Khương Nhu gặp Bùi Uyên có đáp ứng chi ý, không khỏi vừa cười vừa nói. Bùi Uyên cũng không ngại đem nguyên thần tu hành pháp truyền thụ cho người khác. Hắn biết do nguyên thần tu luyện độ khó, cho dù có công pháp có thể luyện thành cũng là số người cực ít, hơn nữa phải hao phí thời gian cũng là cực kỳ dài lâu. Nếu không phải có tu hành điểm số có thể thêm điểm, hắn căn bản không có khả năng luyện thành võ đạo nguyên thần. Sau một ngày, Cựu Linh Cung, nghị sự đại điện bên trong, Khương Bạch Tỷ liền ngồi ngay ngắn tự thủ, nhìn phía dưới còn sót lại bốn vị Khương gia trưởng lão, khẽ thở dài một tiếng. Hoa Thanh bọn hắn đều đã chết, Hoa Vũ thi triển cấm thuật tổn thương nguyên hạch, cần bế quan củng cố thương thế, không có 3-50 năm khó khôi phục. Bây giờ gia tộc chỉ có thể dựa vào bốn người các ngươi trèo chống cục diện. Lão tổ tông yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm củng cố Thất Tinh Hồ thế cục. Khương Hoa Dương bốn người nghe vậy vội vàng bảo đảm nói. Khương Bạch Tỷ ánh mắt đảo qua mấy người, cuối cùng rơi xuống trên thân Khương Hoa Dương. Hoa Dương, về sau liền từ ngươi đảm nhiệm vị trí gia chủ. Ngươi cùng Bùi Viên quan hệ tốt nhất, nhớ kỹ phải thật tốt duy trì. Là, đa tạ lão tổ tông. Trong lòng Khương Hoa Dương hơi hơi vui mừng, trên mặt bất động thanh sắc, giữ vững bình tĩnh. Ba vị trưởng lao khác liếc nhau, cũng đều không có dị nghị. Bọn hắn đều biết, lần này Khương gia có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, toàn bộ nhờ Bùi Viên ra tay. Khương Hoa Dương cùng Bùi Viên quan hệ người thân nhất, hắn làm gia chủ cũng càng dễ dàng thu được Bùi Viên ủng hộ. Trầm mặc sau một lúc, Khương Hoa ngửi như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi: "Lão tổ, Bùi Viên thực lực đề thăng nhanh như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngươi nói, hắn có phải hay không vị nào kim thân đại năng chuyển thế trùng tu?" "Có lẽ vậy." Khương Bạch Di Liễu cũng đồng dạng có suy đoán này, thậm chí hoài nghi Bùi Viên là cái nào tôn ngũ giai hung thú hóa hình trùng tu. Hắn hàm hồ nói, sau đó cảnh cáo nói: "Mặc kệ hắn có hay không là đại năng chuyển thế, các ngươi đều không cần đi tìm tòi nghiên cứu, miễn cho chọc hắn không khoái, cái này dù sao cũng là người khác tư ẩn." "Là." Mấy người biến sắc, vội vàng hẳn là. Khương Bạch Di Liễu lại dặn dò: "Mặt khác, liên quan tới Bùi Viên thực lực, tạm thời không cần đối ngoại tiết lộ." Đám người lại thương nghị một phen về sau muốn thế nào đối đãi Bùi Viên, quyết định cuối cùng mời Bùi Viên đảm nhiệm Khương gia cung phụng trưởng lão. So sánh khách khanh trưởng lão, cung phụng trưởng lão địa vị cực cao, hơn nữa có thể chỉ lấy chỗ tốt không làm việc. Thì Bùi Viên đảm nhiệm cung phụng đã là Khương gia lớn nhất thành ý. Ba ngày sau, Khương Bạch Di cùng Khương Hoa Dương cùng tới đến Lưu Vân Cung, bái phòng Bùi Viên. "Sư phụ, cựu trưởng lão." Gặp mặt sau, Bùi Viên biểu hiện rất khách khí, thỉnh hai người đến phòng khách nói chuyện. Khương Bạch Di giới thiệu nói, "Hoa Dương bây giờ đã là mới Khương gia gia chủ." Bùi Viên nghe vậy, cười đối với Khương Hoa Dương chúc mừng. "Chúc mừng." Đang khi nói chuyện, ba người đi tới phòng khách, riêng phần mình nhập tọa. Khương Bạch Di thì nói, "Lần này Thiên Yêu Minh đột nhiên đột kích, nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, Khương gia chỉ sợ đã phá diệt. Lớn như thế ân, không thể không báo. Ta lần này tới chính là muốn hỏi một chút, ngươi có gì cần đồ vật, tu hành phương diện nhưng có cái gì khiếm khuyết tài nguyên?" Bùi Viên nghe vậy cũng không khách khí, hắn bây giờ thực lực quá mạnh, nếu là biểu hiện quá mức khách khí, Khương gia ngược lại sẽ bất an. Hắn nghĩ nói, "Ta cần ngũ giai hung thú chân huyết." Khương Bạch Di thì không có suy nghĩ nhiều, một lời đáp ứng, "Không có vấn đề, ngươi cần mấy phần?" "Bùi Viên, càng nhiều càng tốt." Khương Bạch Di thì trầm ngâm nói, "Bây giờ trong gia tộc chỉ có một phần Sơn Nhạc Cự Viên chân huyết, ta đi qua để cho Hoa Dương đưa tới. Sau đó ta sẽ lại nghĩ biện pháp, vì ngươi tìm kiếm khác ngũ giai hung thú chân huyết, bất quá cần chờ một đoạn thời gian mới được." "Làm phiên sư phụ." Bùi Viên nói cảm ơn. "Còn có một chuyện, lấy tu vi của ngươi đảm nhiệm khách khanh trưởng lao chắc chắn không thích hợp, không biết ngươi là có hay không có hứng thú làm Khương gia cung phụng trưởng lão." Đối với Khương Bạch Di đề nghị, Bùi Viên suy tư sau một lúc, vẫn là đáp ứng. Thứ nhất có thể mượn Khương gia thế lực, thu hoạch ngũ giai hung thú chân huyết. Thứ hai, hắn cũng cần một chỗ có thể làm cho mình yên tĩnh tu hành, thất tinh hồ hoàn cảnh coi như không tệ, cũng không có tất yếu chuyển ổ. Không bao lâu, Khương Hoa Dương sẽ đưa tới một phần Sơn Nhạc Cự Viên chân huyết. Thanh Long chân huyết còn cần tinh luyện mới có thể sử dụng, Bùi Viên liền đi trước luyện hóa Sơn Nhạc Cự Viên chân huyết. Xem như ngũ giai hung thú, Sơn Nhạc Cự Viên chân huyết bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố hung thú ý niệm, phổ thông thần biến cảnh võ giả nếu là tùy tiện luyện hóa, căn bản là không có cách chống cự loại này hung tính, cực kỳ dễ dàng mất khống chế. Nhưng đối với đã ngưng kết võ đạo nguyên thần Bùi Viên mà nói, một bước này căn bản không có độ khó. Chỉ là hung thú ý niệm, hoàn toàn không cách nào dung chuyển hắn nguyên thần ý chí. Bất quá mấy giờ công phu, Bùi Viên liền đem Sơn Nhạc Cự Viên chân huyết hoàn toàn luyện hóa, đem bên trong ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên dung nhập vào nguyên hạch bên trong, tại trên nguyên hạch lưu lại một đạo phù văn thần bí. Đến lúc này, Bùi Viên thuận lợi bước vào thần biến cảnh cửa thứ nhất, trưởng khống Sơn Nhạc Cự Viên biến hóa, có thể biến thành Sơn Nhạc Cự Viên, nắm giữ rời núi thần lực. Hắn sinh mệnh bản nguyên cũng nhận được đề thăng, thực lực đại tiến. Cho dù là tại hình người thái, cũng có thể sử dụng bộ phận Sơn Nhạc Cự Viên năng lực. Bùi Viên lực lượng thần hồn vốn là viễn siêu đồng cấp võ giả, nguyên hạch cũng so khác thần biến cảnh võ giả càng thêm cường đại, đột phá đến thần biến cảnh thời điểm, thực lực liền có thể so với thần biến cảnh trung kỳ võ giả. Bây giờ luyện hóa ngũ giai hung thú, Sơn Nhạc Cự Viên chân huyết sau đó, thực lực của hắn càng là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù mới đến thần biến cảnh cửa thứ nhất, nhưng thực lực đã có thể cùng khác thần biến cảnh hậu kỳ võ giả sánh ngang. Thực lực sau khi đột phá, Bùi Viên nghỉ ngơi mấy ngày, vững chắc cảnh giới, đồng thời cũng tại thích ứng Sơn Nhạc Cự Viên hình thái. Nửa tháng sau, Thanh Long chân huyết tinh luyện hoàn tất. Bùi Viên mượn nhờ cường đại nguyên thần chi lực, lại thuận lợi luyện hóa Thanh Long chân huyết, nhẹ nhõm bước vào thần biến cảnh cửa thứ hai, thực lực cũng theo đó đạt đến thần biến cảnh đỉnh phong cấp độ. Sau đó thời gian, Bùi Viên sẽ thu hoạch được tu hành điểm số toàn bộ đều vùi đầu vào Huyền Thôn Tính Hải công bên trong, để thăng tự thân khí huyết chi lực, mở rộng tự thân bản nguyên. Tự thân bản nguyên càng cường đại, biến thành hung thú cũng biết càng mạnh hơn. Đồng thời, hắn cũng tại đào sâu hung thú thiên phú thần thông, lĩnh ngộ hắn năng lực thiên phú. Qua mấy năm, Khương Bạch Di lại đưa tới hai phần ngũ giai hung thú chân huyết, theo thứ tự là Chấn Ngục Thần Tượng cùng Kim Ô. Bùi Viên đem luyện hóa về sau, thuận lợi bước vào thần biến cảnh cửa thứ tư, thực lực cũng vượt qua thần biến cảnh đỉnh phong, đạt đến cùng giai vô địch. Chỉ dựa vào luyện huyết võ đạo thực lực, Khương Bạch Di cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Ở trong quá trình này, Thất Tinh Hồ thế cục coi như bình tĩnh, Thiết Yêu Minh tổn thất số lớn cao thủ, cũng không có đến đây trả thù ý tứ, chỉ là trong bóng tối điều tra lần trước thất lợi nguyên nhân. Ngoại giới mặc dù biết Khương gia xảy ra biến cố, chết rất nhiều trưởng lão, thực lực giảm lớn, nhưng cũng nhận được tin tức, Thiết Yêu Minh xâm lấn lúc Khương gia có một vị cực kỳ đáng sợ cao thủ thần bí hiện thân, liên tiếp chém giết đông đảo thần biến cảnh yêu ma võ giả. Liền xem như Thiên Yêu Minh phó minh chủ, thực lực đạt đến thần biến cảnh đỉnh phong Thanh Long, cũng bị người thần bí một chiêu diệt sát. Biết được tin tức thế lực cùng Thiên Yêu Minh đều đang điều tra cái này thần bí cao thủ thân phận, đáng tiếc cuối cùng cũng không có thu được quá mức tin tức xác thực, chỉ biết là xuất thủ là Khương gia một vị cung phụng. Dưới tình huống biết Khương gia cất giấu cường giả bí ẩn, cũng không có thế lực dám dễ dàng tới Thất Tinh Hồ nháo sự. Cùng lúc đó, Khương Hoa Dương tại đảm nhiệm Khương gia gia chủ sau đó, cũng tăng cường đối với Khương gia thế hệ trẻ tuổi tử đệ quản khống cường độ, thất tinh trong hồ bình dân võ giả đãi ngộ tăng lên không thiếu. Khương gia tử đệ cho dù có huyết mạch cảm giác ưu việt, nhưng cũng thu liễm rất nhiều, không dám giống như trước như vậy trắng trợn ức hiếp bình dân võ giả. Khương gia đối với luyện khí võ đạo cũng càng thêm xem trọng, gia tăng đối với luyện khí võ giả bồi dưỡng. Trong lúc đó hiện ra không ít có luyện khí võ đạo thiên phú thiên tiêu, Khương Hoa Dương chọn lựa ra mấy cái ưu tú nhất người trẻ tuổi, hướng Bùi Viên đề cử, hy vọng Bùi Viên có thể thu đồ. Bùi Viên khảo nghiệm một phen sau, nhận vài tên ký danh đệ tử, cũng học Khương Bạch Tỷ Liệt Tắc Phong, hàng năm giảng bài một lần. Hắn nguyên thần tu hành pháp kỳ thực có chút thô ráp, nếu là có thể có người hỗ trợ hoàn thiện, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Thời gian nhoáng một cái, lại là 10 năm trôi qua. Cùng Tam Nhãn tộc chiến tranh cuối cùng kết thúc. Bùi Viên phân thân mang theo Lư Sâm cùng với một vị họ Khương trưởng lão quay trở về Thất Tinh Hồ, đến nỗi một vị khác họ Khương trưởng lão thì chết ở trên chiến trường. Lần này đại chiến, Bùi Viên phân thân mượn nhờ huyền diệu thần niệm chi lực cùng đủ loại thần niệm bí pháp, biểu hiện có chút sáng chói, lập được không thiếu công lao. Cuối cùng lấy chiến công đổi được 3 phần ngũ giai hung thú chân huyết. Bùi Viên đem những thứ này chân huyết từng cái luyện hóa sau đó, tu vi cũng đạt tới thần biến cảnh cửa thứ 7, thực lực đại tiến. Hắn phí hết một phen công phu, đem phân thân thực lực tăng lên tới thần biến cảnh đỉnh phong sau, lần nữa đem phái ra, tiếp tục tìm kiếm ngũ giai hung thú chân huyết. Đến nỗi bản thể vẫn như cũ ổn tại Thất Tinh trong hồ, trải qua nhàn nhã dưỡng lao sinh hoạt, yên lặng tăng cao thực lực. Phân thân rời đi Thất Tinh hồ sau đó, sống sáo bí cảnh, tìm tòi di tích. Hao tốn hơn 10 năm thời gian mới rốt cục gọp đủ cuối cùng 2 phần chân huyết, đồng thời cũng thu được một môn kim thân cảnh công pháp. Luyện hóa 2 phần chân huyết sau, Bùi Liên thực lực đạt đến thần biến cảnh cửa thứ 9. Đến lúc này, hắn thành công luyện hóa 9 loại ngũ giai hung thú chân huyết, thực lực cũng vượt qua tất cả thần biến cảnh tiền bối, đạt đến xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai cực đỉnh chi cảnh. Bùi Liên cũng không có vội vã đột phá, ngược lại bắt đầu lợi dụng tu hành điểm số để thăng võ đạo nguyên thần chi lực. 20 năm sau như thế, võ đạo nguyên thần tiến thêm một bước. Nắm giữ hoàn toàn chắc chắn Bùi Liên mới tiến hành đột phá, không có cái gì trở ngại, thuận lợi đạt đến kim thân cảnh. Lấy hùng hậu vô cùng căn cơ, tu luyện thành vô thượng kim thân. Đạt đến kim thân cảnh sau, tuổi thọ của hắn lại tăng lên hơn 1000 năm, đạt đến 4106 năm, thực lực cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá ngoại giới đối với cái này không biết chút nào. Tại Thất Tinh trong hồ cũng không người biết, Bùi Uyên cũng tại trong lúc bất chi bất giác tu luyện đến kim thân cảnh. Bùi Uyên bản thể giống như là sự tình gì cũng không có phát sinh, vẫn như cũ khiêm tốn đang chạy vân cung trải qua cuộc sống yên tĩnh, chỉ là lại phân hóa ra 5 cái phân thân, đi tới các nơi sưu tập tu hành tài nguyên cùng công pháp. Mỗi một bộ phân thân đều có thực lực thần biến cảnh đỉnh phong, tại đông vực sau khi vòng vo một vòng, lại đi khác tam vực, thấy được đông đảo kỳ dị dị tộc. Theo thời gian trôi qua, Bùi Uyên không ngừng thêm điểm để thăng kim thân cùng nguyên thần, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, tuổi thọ cũng theo đó kéo dài. Về sau, hắn tiêu hao thời gian 1 năm tăng cao tu vi, thường thường có thể tăng thêm mấy năm thọ nguyên. Thực lực càng mạnh, tuổi thọ càng dài. Đối với Bùi Uyên mà nói, nhưng là tuổi thọ càng dài, thực lực càng mạnh. Như thế đang hướng tuần hoàn. 100 năm sau, Bùi Uyên phân thân thực lực cũng tại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí có 2 đại phân thân có kim thân cảnh thực lực, cũng tại dị tộc cái kia thu được đột phá ma. 200 năm sau, Bùi Uyên tấn thăng ma thần chi cảnh, trưởng khống tạo hóa chi lực, có thể sáng tạo vạn vật sinh linh. 500 năm sau, Bùi Uyên bước vào luyện khí võ đạo đệ ngũ cảnh, hợp đạo cảnh, có thể mở thiên tích địa, diễn hóa thế giới. Hết trọn bộ.